kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Trong Công vụ các sứ đồ chương 27, sử gia Luca ghi lại hành trình tù nhân Phaolô đi đến thủ đô Roma để chính hoàng đế La Mã xét xử những cái gọi là tội trạng của ông do chính đồng bào ông là người Do Thái cáo buộc. Nguyên do chuyến áp giải này được Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 25, câu 10 đến câu 12 trong dịp quan trấn thủ Phê-tu hỏi cung. Lúc đó, sứ đồ Phaolô đã khai rằng: "Tôi ứng hầu trước mặt tòa án Caesar, ấy là nơi tôi phải chịu xử. Tôi không có lỗi gì với người Do Thái như chính mình quan biết rõ. Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Caesar." Kế đó, Phê-tu bàn với công hội mình trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài Caesar, chắc sẽ đến nơi Caesar." Đó là Công vụ các sứ đồ chương 25, câu 10 đến câu 12. Sang đến Công vụ các sứ đồ chương 27, Luca tường thuật từ đầu hành trình Phaolô đến Roma. Các nhà giải kinh cũng không hiểu vì sao ông lại ghi nhiều chi tiết đến thế, nhất là từ câu 1 đến câu 13. Từ câu 14 đến câu 20, ông mô tả cơn bão Euraclon tác động vào con tàu trong chuyến hải hành. Nghiên cứu phần Kinh Thánh từ câu 21 đến câu 44, chúng ta tập trung vào vai trò chứng nhân cho Chúa của tù nhân Phaolô trên con tàu trong cơn bão biển. Phaolô đã hành xử không phải như một tù nhân, nhưng như một thuyền trưởng, không phải trong vai trò điều khiển con tàu, nhưng trong vai trò của một lãnh tụ thuộc linh cho gần 300 linh hồn đang tuyệt vọng trong cơn bão, nhưng vốn đã và đang chìm đắm trong biển tội, để giúp họ được giải cứu trong hoạn nạn hiện tại, nhưng cũng được vĩnh viễn giải cứu linh hồn trong cõi đời đời.
Hôm nay chúng ta học đến chương 28, là chương cuối trong sách Công vụ các sứ đồ, cũng có thể coi là phần đúc kết sứ vụ của sứ đồ Phaolô. Sử gia Luca ghi trong câu 30-31 như sau: "Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê, người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Chúa Cứu Thế Giê-xu cách tự do trọn vẹn, không ai ngăn cấm người hết.
Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở, với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển vào thiên phép cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca
Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố và Nhân Loại Cần Chúa.
Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố, dẫu cho có khi lầu chung sập rơi, mọi hình thức tuy đều bị siêu đổ, mà chuông vẫn vang rền luôn quyền mời. Những ai ra ngõ thanh niên nhi đồng, lòng đang đớn đau kia kinh pháp phòng, nóng nảy cao khiết trên trời không ngự vào đền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất, đền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào. Cả khung trời không bao dung được Ngài, chúng ta lập nguyện đã sống làm nơi trú cư Ngài trên dương trần. Ngài chuộc chúng ta bằng huyết bi thống, làm con kế nghiệp thờ hướng linh phần. Love.
Bây giờ kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe tóm lược đúc kết phần kỹ thuật của sử gia Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 28, câu 1 đến câu 10, câu 16 và câu 30-31. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cụ lao đó tên là Manter, thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thảy gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phaolô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa, xảy có một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra, quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo lòng thòng trên tay người bèn nói với nhau rằng, thật, người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phao-lô hất rắn lục vào lửa, không bị hề hấn gì cả. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì, nhưng đã đợi lâu rồi, không thấy hại gì cho người, bèn đổi ý nói rằng thật đó là một vị thần. Trong chỗ đó, có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy, tên là Publiu. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Và cha của Publiu này đương nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phao-lô đi thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Nhân đó, ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phao-lô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Câu 16. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phao-lô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Và câu 30-31. Phao-lô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê, người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Chúa Cứu Thế Giê-xu cách tự do trọn vẹn, không ai ngăn cấm người hết. Trong thời gian qua, chúng ta đã cùng học sách Công vụ các sứ đồ khởi sự từ biến cố Chúa Giê-xu phục sinh. Ngài hiện ra cho các môn đồ nhiều lần trong 40 ngày, căn dặn họ ở lại thành Jerusalem, chờ Đức Thánh Linh giáng xuống. Đây là mặc lệnh cuối cùng các môn đồ trực tiếp nghe Chúa Giê-xu khi Ngài còn tại thế, rồi Chúa thăng thiên. Họ đang kinh ngạc ngước mắt lên trời dõi theo hình ảnh Chúa, thì một thiên sứ hiện ra với sứ điệp cuối cùng bảo rằng Ngài sẽ trở lại như cách họ đã thấy Ngài lên trời. Sử gia Luca ghi tiếp đáp ứng của các môn đồ sau khi tận mắt chứng kiến biến cố thăng thiên kỳ diệu này trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 12 đến câu 26. Các môn đồ trở về và trong những ngày đó hội họp với nhau cử Matthias thay chỗ cho Juda để cùng với họ làm chứng về Chúa. 10 ngày sau, khi 120 môn đồ đang ở cùng một chỗ, bất ngờ trong tiếng gió thổi ào ào, Đức Thánh Linh hiện xuống như lời Chúa Giê-xu đã hứa. Đức Thánh Linh đáp đậu trên từng môn đồ qua hình trạng những lưỡi như bằng lửa. Tức thì các môn đồ được ban cho khả năng nói các thứ tiếng ngoại quốc để ca ngợi Đức Chúa Trời và công bố về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa Cứu Thế cho rất đông khách hành hương thuộc nhiều sắc dân đang có mặt tại khu vực đền thờ Jerusalem. Trong cơ hội này, Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phi-e-rơ công bố bài giảng đầu tiên về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh, là Chúa Cứu Thế, là Đấng Mê-si-a của Israel. Có đến 3.000 người tin, tiếp nhận tin mừng và hội thánh đầu tiên được thành lập tại Jerusalem. Không lâu sau đó, khi số người tin gia nhập hội thánh càng ngày càng đông, thì bách hại từ nhà cầm quyền Do Thái cũng bùng lên. Chấp sự ê tiên từ đạo, các môn đồ phải rời bỏ thủ đô Jerusalem, nhưng khi họ đi đến đâu thì giao giảng về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu ở đó, khởi đầu phong trào truyền giáo tự phát. Dầu vậy, các sứ đồ cương quyết bám trụ tại Jerusalem và các vùng lân cận để củng cố hội thánh. Trong 12 chương đầu sách Công vụ các sứ đồ, sử gia Luca tập trung vào sứ vụ của các sứ đồ, đặc biệt của sứ đồ Phi-e-rơ và các chấp sự đầu tiên, trong đó có Ê-tiên đã từ đạo rất sớm. Philip được Đức Thánh Linh dùng truyền giáo rất thành công tại Samari. Khi cường độ bách hại gia tăng, thì các môn đồ phải tan lạc bỏ trốn khỏi Jerusalem. Sau-lơ là một trong những nhân tố bách hại đạo Chúa hung hăng hơn hết được sử gia Luca nhắc đến. Trong chương 9, biến cố Sau-lơ gặp Chúa và quy đạo khi đi bách hại hội thánh tại Đa Mách được Luca ghi lại rất chi tiết, chuẩn bị cho phần kỹ thuật về sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại từ chương 13 đến chương 28 sách Công vụ các sứ đồ, kết thúc bằng sự kiện Phao-lô vì giao giảng về Chúa Giê-xu bị chính đồng bào của mình là người Do Thái kiện, bị chính quyền La Mã bắt, giải lên thủ đô Roma chờ hoàng đế xét xử. Những câu cuối của chương 28 cho biết tù nhân Phao-lô đã làm gì trong những ngày này. Chúng ta nghe đọc câu 16, câu 30 và 31. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phao-lô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Phao-lô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê, người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Chúa Cứu Thế Giê-xu cách tự do trọn vẹn, không ai ngăn cấm người hết. Bây giờ chúng ta sẽ tóm lược những thành quả truyền giảng tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu trong thế hệ đầu tiên với những nét chấm phá sau đây. Thứ nhất, Hội Thánh được thành lập. Đây là nền tảng đầu tiên được xây dựng và là do tác động kỳ diệu của Đức Thánh Linh trong và qua 120 môn đồ tại khu vực đền thờ. Thứ nhất, Hội Thánh được thành lập. Đây là nền tảng đầu tiên được xây dựng và là do tác động kỳ diệu của Đức Thánh Linh và qua 120 môn đồ tại khu vực đền thờ Jerusalem. Trong đó, sứ đồ Phêrô được Đức Thánh Linh dùng công bố sứ điệp tin lành đầu tiên về sự chết, sự phục sinh và thăng thiên của Chúa Giêsu là đấng cứu tinh. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến tác động đầy quyền năng của Đức Thánh Linh qua các môn đồ Chúa Giêsu mà mọi người đang chứng kiến như lời giảng ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 31. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 31. Sau bài giảng của Phêrô trong quyền năng Thánh Linh, 3.000 người tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu tinh và Hội Thánh đầu tiên đã được thành lập tại Jerusalem. Chúng ta cần ghi nhận những điểm sau đây. Qua Hội Thánh Jerusalem, những nguyên tắc thành lập và xây dựng Hội Thánh được thiết định, đó là thứ nhất, tác động của Đức Thánh Linh qua các môn đồ. Họ ca ngợi tôn vinh Đức Chúa Trời và nói về Chúa Cứu Thế Giêsu cho mọi sắc dân. Tất cả những sứ điệp và ngôn ngữ đó đều được Đức Thánh Linh ban. Thứ hai, sứ điệp tin lành đầy quyền năng sứ đồ Phêrô công bố là do Đức Thánh Linh thôi thúc, truyền đạt. Thứ ba, Đức Thánh Linh tác động cáo trách trong lòng người nghe để họ tiếp nhận sứ điệp bằng đức tin. Thứ tư, Đức Thánh Linh kết hợp những tín nhân đầu tiên thành Hội Thánh đầu tiên tại Jerusalem để họ được kết nối với nhau trong sự thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa và cầu nguyện hàng ngày. Trong môi trường của cộng đồng đức tin mới, họ chia sẻ với nhau tất cả các nhu cầu vật chất lẫn tâm linh. Có thể nói, thời gian đầu tiên của Hội Thánh Jerusalem là thời gian trang bị huấn luyện và đào tạo môn đồ mà Đức Thánh Linh giữ vai trò then chốt, chính yếu. Quen biết Đức Thánh Linh, kính sợ Đức Thánh Linh, yêu mến Đức Thánh Linh, kinh nghiệm tác động mọi mặt của Đức Thánh Linh trong nếp sống môn đồ là bí quyết phát triển Hội Thánh ban đầu. Điểm kế tiếp chúng ta cần lưu ý đó là sứ điệp tin lành căn bản được giao giảng trong quyền năng Đức Thánh Linh, và sứ điệp đó là Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế chịu thương khó, chịu chết, phục sinh và Ngài sẽ tái lâm. Điểm kế tiếp chúng ta cần lưu ý đó là vai trò của Đức Thánh Linh trong các môn đồ tái sinh, đổi mới, thánh hóa, ban ân tứ, ban thẩm quyền, sai phái, soi sáng và hướng dẫn tín nhân. Điểm tiếp theo chúng ta cần lưu ý đó là nguyên tắc phát triển và duy trì Hội Thánh, đào tạo môn đồ dựa vào quyền năng Thánh Linh để giảng và để dạy Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta nói đến công cuộc truyền giáo thực hành lại mạng lệnh. Chỉ trong vòng 3 thập kỷ, kế hoạch giao giảng tin lành đã diễn tiến đúng theo mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giêsu từ Jerusalem đến Jude, Samari, rồi lan ra khắp đất. Sứ đồ Phêrô giao giảng tin lành cho người Do Thái, nhưng ông cũng là vị sứ đồ đầu tiên giảng tin lành cho dân ngoại. Chấp sự Philip được Đức Thánh Linh thôi thúc đi qua giảng tại Samari rất thành công. Tuy nhiên, nhân tố chính trong công cuộc truyền giáo cho dân ngoại được Chúa giao cho Phaolô. Dù vậy, trong giai đoạn đầu, ông đã tận dụng cơ hội đến các nhà hội Do Thái trên nhiều thành phố trong đế quốc La Mã để giảng về Chúa Cứu Thế Giêsu cho cả dân Do Thái lẫn người ngoại bang. Sứ đồ Phaolô không chỉ giao giảng tin lành trong các hành trình truyền giáo, nhưng ông còn giao giảng huấn luyện đào tạo môn đệ qua thư tín, không chỉ trong thời của ông, mà những thư tín đó còn tiếp tục nuôi dưỡng nhiều thế hệ tương lai. Sứ đồ Phaolô không chỉ giao giảng trực tiếp hay là viết thư, nhưng ông còn đào tạo môn đồ, mở hội thánh, đào tạo các trưởng lão. Qua các hội thánh ông thành lập hoặc gây dựng, đạo Chúa tiếp tục được duy trì, được mở rộng, để lại nhiều ảnh hưởng không lường. Bây giờ chúng ta nói đến tinh thần truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Khi nói đến tinh thần truyền giáo, chúng ta cần phải hiểu rằng tinh thần này phải nằm ở trong nơi sâu kín hơn hết, ở trong linh hồn của những người nhận mình là môn đồ của Chúa cứu thế. Thứ nhất, sứ đồ Phaolô tận dụng mọi cơ hội trong mọi tình huống để nói về Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi cho mọi người, mọi thành phần, người Do Thái bình thường, giới chức cao nhất trong tòa công luận, thầy đội, quản cơ La Mã, tổng trấn, vua Do Thái. Ông cũng nói về Chúa trên tàu, trong cơn bão, trên đảo, cho tù trưởng thổ dân, cho lính canh, khi mình chỉ là một tù nhân. Thứ hai, sở dĩ ông luôn luôn nói về Chúa như thế là vì ông luôn luôn ở dưới ảnh hưởng thôi thúc của Đức Thánh Linh. Đây là bí quyết trong đời sống Phaolô, nhà truyền giáo vĩ đại của mọi thời đại. Nhưng đây cũng phải là bí quyết của mọi chứng nhân. Ở dưới, ở trong ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, chúng ta luôn luôn muốn nói về sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế và cũng thường xuyên có cơ hội để làm điều này. Thứ ba, tác nhân chính của sự kiện hoàn thành sứ mạng trong công vụ các sứ đồ là Đức Thánh Linh. Dù vậy, Đức Thánh Linh không hành động một mình, nhưng Ngài hành động qua chúng ta là tôi con Chúa, nếu chúng ta bằng lòng và sẵn lòng để Chúa sử dụng. Thứ tư, bằng lòng để Chúa sử dụng có nghĩa là gì? Cần dọn dẹp đời sống, dẹp bớt mọi đam mê, danh, lợi, quyền, lạc thú. Cần dành nhiều thì giờ cho Chúa trang bị. Đức Thánh Linh không thể dùng chúng ta khi chúng ta còn quá nhiều vướng mắc trong cuộc sống, khi chúng ta quá bận rộn lo cho gia đình, con cái, nhà cửa, công danh, sự nghiệp trần gian. Quá bận rộn có nghĩa là chúng ta chưa sẵn sàng. Chúa sẽ chờ, và trong khi Chúa chờ có nghĩa là chúng ta mất rất nhiều cơ hội sống cho Chúa. Sách công vụ các sứ đồ có thể gọi là bản tường trình công vụ Đức Thánh Linh qua các sứ đồ và môn đồ ở thế kỷ đầu, để lại một bản vẽ hoàn hảo cho việc xây dựng nước trời trên trần gian trong khi chờ ngày vinh quang Chúa cứu thế Giêsu trở lại nghiệm thu công vụ của tất cả các môn đồ. Mỗi chúng ta cần thường xuyên nhìn lại bản vẽ này và tìm xem chúng ta đang có mặt tại đâu và bàn tay chúng ta đã từng đóng góp ở chỗ nào trong công trình vĩ đại đó.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.